niệm Phật đưa sư đi. Dĩ nhiên là đại chúng rất hoan hỷ, cũng muốn đến xem rốt cuộc là thật hay là giả. Đại chúng niệm Phật chưa đầy một khắc, sư liền nói: A Di Đà Phật đã hiện đến, người khác không thấy, tôi phải đi theo Phật. Sư nói xong thì ra đi, thì vãng sanh. Là chân thật không giả. Sư hiện thân thuyết pháp, hạng trung căn niệm Phật 3 ngày 3 đêm thì là thành công. Cho nên chúng ta đã biết câu chuyện của Pháp Sư Oanh Kha. Sư là làm gương cho chúng ta. Nếu lúc chúng ta gặp phải đại nạn, đại tai nạn, quyết định không nên lo do dự, quyết định không nên lo sợ, ngay trong lúc này phải nên hạ quyết tâm cầu sanh tịnh độ, buông bỏ tất cả thế duyên trong thế gian này, không có một tơ hào mà lưu luyến. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, Phật nhất định sẽ đến. Bạn thấy Pháp Sư Oanh Kha không giữ thanh quy, là người phá giới mà có thể niệm 3 ngày 3 đêm thì A Di Đà Phật hiện đến tiếp dẫn sư. Chúng ta tuy có lầm lỗi nhưng không có nghiêm trọng như sư. Lẽ nào mà Phật không đến tiếp dẫn? Vấn đề là tín nguyện của bạn có phải chân thật hay không. Bạn niệm Phật không được cảm ứng thì cái tâm đó là giả. Bạn vẫn còn đối với thế gian này có rất nhiều sự việc tham luyến bận biểu, bạn chưa chịu buông xuống, chưa chịu buông xuống danh văn lệ dưỡng ngũ dục lục trần trong thế gian này. Bạn thật sự buông xuống được hay sao? Mọi thứ đều buông xuống. Theo chân lý thì Phật thường nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Những câu kinh văn này là Phật dạy bảo chúng ta phải triệt để buông xuống. Một bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển là nói những gì? Tôi xin nói một kết luận chung rất là đơn giản, đó là nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Tôi đã đạo tổng kết 12 chữ này. Đại Bát Nhã 600 quyển là nói 12 chữ này. Nếu bạn thật sự hiểu rõ rồi, đâu có lý nào mà không buông xuống được. Không buông xuống cũng không được. Tại vì sao? Vì là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Tâm kinh là tinh hoa của Đại Bát, của kinh Đại Bát Nhã. Nói đến sau cùng là vô trí, diệt vô đắc. Bạn còn tham cái gì? Bạn còn bận biểu cái gì? Tất cả đều là không. Cho nên phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, chúng ta phải giác ngộ. Người giác ngộ thì buông xuống, đã triệt để buông xuống, cho nên họ được tự tại. Nếu còn có một tơ hào bận biểu không buông xuống được thì hãy còn mê chưa giác ngộ. Mê không dễ gì phá được. Cái ải mê này mà vừa phá thì là đạt được đại tự tại. Cho nên chỉ cần nhất tâm thì nhất định được vãng sanh. Đây là tu huệ. Văn huệ, tu huệ, tư huệ, tâm huệ đầy đủ. Chúng tôi xin giảng như vậy. Còn trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích giảng là ba điều. Bạn hãy nghĩ xem có phải là một mà ba, ba mà một phải không? Trong văn có tư có tu, trong tư có văn có tu, trong tu có văn có tư. Một mà ba, ba mà một. Đó là theo cách nhìn của bạn ở một góc độ nào. Thay đổi một danh từ khác mà thôi, cùng một sự việc. Pháp môn này đơn giản dễ học như vậy. Từ một ngày đến bảy ngày thì là thành công. Quý vị nghĩ xem còn có pháp môn nào mà mau hơn cái pháp môn này hay không? Tìm không ra. Tìm không ra. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật, mỗi ngày tu hành, đã tu hết mười mấy năm cũng không có kết quả gì. Là bởi nguyên nhân gì? Là vì bạn tu không như pháp. Bà La Môn nữ tu một ngày là như pháp. Pháp sư Quanh Kha tu ba ngày là như pháp. Cái gì gọi là như pháp? Buông xuống được. Cái tâm muốn trở về rất khẩn thiết, chân thật, không giả. Tính nguyện của chúng ta không chân thật. Chúng ta niệm Phật không lão thật. Niệm Phật mà không bỏ, không buông bỏ thế duyên, không lão thật. Đạo lý ở tại đây. Pháp sư Quanh Kha tự biết mình nếu không vãng sanh thì khẳng định sẽ đọa địa ngục. Bởi vì sư sợ đọa địa ngục nên gấp rút cầu vãng sanh. Đây là cái duyên vãng sanh cực lạc thế giới của sư. Ép buộc sư không vãng sanh không được. Nếu sư không vãng sanh thì nhất định đọa vào địa ngục. Cái duyên của mỗi một người khác nhau. Nếu Pháp sư Quanh Kha không phá giới phạm quy mà và không tạo tác những điều bất thiện thì có lẽ tâm dũng mãnh tinh tấn của sư không dễ phát khởi. Thì trong đời này có lẽ đã luống qua. Bởi do tội lỗi của sư ép buộc sư. Ở phần trên có giảng về ngũ nghịch thập ác. Một niệm đến mười niệm đều được vãng sanh. Từ câu chuyện của Pháp sư Quanh Kha thì đã được chứng minh rồi. Những điều này là thật, không phải giả. Cho nên những người phá giới làm việc ác, chúng ta không nên khi dễ họ. Không nên xem thường họ. Tại vì sao? Vì khi họ vừa quay đầu giác ngộ thì có thể vượt hơn chúng ta. Đó là sự thật, không phải không có. Hạng phàm phu nhục nhãn chúng ta không biết được. Lúc nào thì họ giác ngộ, lúc nào thì họ hồi đầu. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta phải lễ kính chư Phật. Đối với tất cả chúng sanh phải cung kính. Những chỗ hay của họ chúng ta phải học theo, những điều bất thiện của họ chúng ta không để trong tâm. Dĩ nhiên là không thể phê bình cái xấu cái dở của kẻ khác, luôn luôn phải bồi dưỡng tâm hành của mình cho thuần tịnh thuần thiện. Tiếp theo một đoạn là đoạn thứ 7. Thuyết minh nhất tâm bất loạn. Nhất tâm viên cụ là đầy đủ viên mãn tam học tam huệ tam tư lương. Tam học là giới định huệ, tam huệ là văn tư tu, tam tư lương là tính nguyện hành. Nhất tâm thì đầy đủ viên mãn. Trong một câu Phật hiệu cũng đầy đủ viên mãn, tức là chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này thì nhất định tương ứng với tam học tam huệ tam tư lương. Trong câu Phật hiệu này đều đầy đủ thì gọi là nhất tâm sinh niệm. Trong quyển Di Đà Yếu Giả Giảng Nghĩa của Pháp Sư Viên Anh, Ngài có chú giải như thế này: ngã chấp vọng, tức là đã phá ngã chấp, không bị kiến tư làm loạn, gọi là sự nhất tâm. Cũng tức là cách nói trong Pháp Đại Thừa, đã đoạn kiến tư phiền não. Chúng tôi từ trên cương lĩnh đơn giản mà nói, kiến tư kiến phiền não, kiến phiền não có năm đại loại: thân kiến là chấp trước cái thân này của ta, tham sống sợ chết, tự tư tự lợi, đây là thân kiến, cũng là cái quan ải đầu tiên. Loại thứ hai là biên kiến, tức là kiến giải sai lầm. Kiến về biên kiến là đối nghịch, là đối lập. Có kiến giải này thì gọi là biên kiến. Loại thứ ba là kiến thủ kiến. Loại thứ tư là giới thủ kiến. Hai loại này chúng ta thường gọi là thành kiến. Người nào đó có thành kiến rất sâu. Thành kiến có hai loại: một loại là thành kiến trên nhân, một loại là thành kiến trên quả. Thế gian và xuất thế gian không rời nhân quả. Kiến thủ kiến là thành kiến trên quả, giới thủ kiến là thành kiến trên nhân. Chấp trước kiên cố thì tạo thành chướng ngại. Loại sau cùng là tà kiến. Tà kiến là ý nghĩa gì? Không thuộc về bốn loại trên, sở hữu tất cả kiến giải sai lầm đều quy nạp vào trong loại này, gọi là tà kiến. Năm loại kiến này đều là sai lầm. Nếu đã đoạn được thì chứng sơ quả tiểu thừa tu đà hoàng. Nếu là đại thừa thuộc viên giáo, đó thì là Bồ Tát của đại thừa viên giáo sơ tính vị. Bồ Tát của Sơ Tính Vị, Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng, tuyệt không chấp trước cái thân này là của ta, hay nói cách khác, không còn tự tư tự lợi, không còn tham sống sợ chết nữa. Đây là hiện tượng phá thân kiến. Đã phá thân kiến thì là thế nào? Từ chỗ này thì bạn có thể giác ngộ được, không bao giờ tham sống sợ chết, quyết định không còn tự tư tự lợi nữa. Tư hoặc là cách nghĩ sai lầm, cũng có năm đại loại. Loại thứ nhất là keo kiệt. Ngoài ra là nóng giận, ngu si, ngạo mạn, hoài nghi lời dạy của Thánh Hiền. Đây là về mặt tư tưởng có sai lầm. So ra còn nghiêm trọng hơn những kiến giải sai lầm, thật là khó phá. Nếu năm loại này đều đã phá, thì bạn thoát ly lục đạo luân hồi, siêu việt tam giới, chứng quả A La Hán. Tương đương với đệ thất tính trong Bồ Tát của Đại Thừa Thập Tính, là Bồ Tát đệ thất tính. Nhưng trong Tiểu Thừa chỉ chứng được vị bất thối, chỉ chứng được một thứ. Trong Tam Bất Thối chỉ chứng được một thứ, đó là A-la-hán. Còn Bồ-Tát của Viên Giáo thì chứng được hai thứ bất thối: vị bất thối và hành bất thối. Công phu đoạn chứng thì tương đồng, nhưng trí huệ và tính nguyện thì khác nhau. Bồ-Tát vượt hơn Thanh Văn. Đây là nói rõ tiêu chuẩn của sự nhất tâm. Còn lý nhất tâm thì không còn pháp chấp, không bị nhị biên làm loạn, gọi là lý nhất tâm. Phật giảng về sự chấp trước có hai đại loại. Một loại là ngã chấp, một loại là pháp chấp. Pháp chấp là đối với tất cả các pháp mà chấp trước là có pháp, không có ngã. Thân, thân là do ngũ uẩn tụ tập, nên mới có thân này. Tiểu Thừa không chấp trước cái thân này, nhưng có ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Chấp trước có ngũ uẩn thì gọi là pháp chấp. Bồ Tát thì thông minh, có trí huệ, họ biết ngũ uẩn cũng là giả. Bạn đọc trong Bát Nhã Tâm Kinh vừa mới đầu là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Ngũ uẩn dài không là đã phá pháp chấp. không bị nhĩ biên làm loạn. Nhĩ biên là đối lập, không bị nhĩ biên làm loạn, tức là trong Pháp Đại Thừa gọi là nhập bất nhị pháp môn. Đây là lý nhất tâm. Tất cả đều là bất nhị. Từ trên căn bản mà nói, thì năng sở bất nhị. Bạn nên biết duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Năng hiện và sở hiện là bất nhị. Năng biến và sở biến bất nhị. Năng sở bất nhị, tánh tướng bất nhị, lý sự bất nhị. Chúng sanh và Phật bất nhị. Bồ đề và phiền não bất nhị. Sanh tử và niết bàn bất nhị, gọi là nhập bất nhị pháp môn. Biến pháp giới hư không giới dung hợp thành một thể. Tâm tánh của chính mình, dung nhập chân tâm, bản tâm, cái thân thể này của mình và pháp giới, thân thể tiểu vũ trụ và đại vũ trụ dung hợp thành một thể. Trong tự tánh vốn đầy đủ trí huệ hiện tiền, đức năng hiện tiền, tướng hảo hiện tiền, đây là lý nhất tâm bất loạn. Là cảnh giới không thể nghĩ bàn, tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói pháp giới vô chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nhị thì có ngại, tức là có chướng ngại. Bất nhị thì không chướng ngại. Nhập bất nhị pháp môn thì được đại tự tại trong vũ trụ, đích thật là không có chướng ngại. Tánh tướng là một không phải hai, lý sự cũng là một không phải hai. Trong Pháp Đại Thừa thường nói không một không khác, đây mới thực sự là bất nhị pháp môn. Không thể nói một, cũng không thể nói hai. Một và hai đều không thể nói mới gọi là chân chánh bất nhị. Bạn phải thể hội cái ý nghĩa này, tuyệt đối không phân biệt, không vọng tưởng, không chấp trước. Hễ có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì rơi vào hai hay ba. Cho nên đối với tất cả các pháp, chỉ cần rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn thấy được chân tướng. Chân tướng là không một không khác, không sanh không diệt, không phải không quấy, chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng phải có, chẳng phải không. Phật tại trong tất cả Kinh Đại Thừa giảng được rất nhiều. Hy vọng chúng ta từ chỗ này mà có thể thể hội thì ngộ nhập được. Thất nhật bất loạn hậu vô canh khởi hoặc tạo nghiệp chi sự. Câu này đã nói rất rõ ràng. Ở phần trên tôi đã trình bày với quý vị rồi. Chỉ cần bạn đạt đến nhất tâm bất loạn, sau khi bạn đạt đến thì không bao giờ mất đi. Nếu sau khi đã đến mà mất đi, đó là giả không phải thật. Sau khi đạt đến thì nhất định là pháp hỷ sung mãn. Đúng như lời của Khổng Lão Phu Tử đã nói: học như thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Chứ duyệt này trong nhà Phật chúng ta gọi là pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Người hiện nay, nếu y theo lời của tiến sĩ Giang Bản Thắng, người Nhật Bản dạy, dùng cái tâm thương yêu, dùng cái tâm cảm ơn đối với tất cả nhân sự vật, tâm thương yêu và tâm cảm ơn, tức là một phần trong pháp hỷ. Phải nói như thế nào đây? Thật tại mà nói, tâm thương yêu và tâm cảm ơn này không phải là tự tánh lưu lộ ra. Tại vì sao? Nếu tự tánh lưu lộ ra là nhập bất nhị pháp môn, thì cái tâm thương yêu và tâm cảm ơn này là thật, không phải giả. Ngày nay hạng phẩm phu chúng ta nói đến thương yêu, nói đến cảm ơn thì hãy còn có tư tâm ở trong. Không có tư tâm là chân thật, có tư tâm không phải là thùng chân. Chúng ta chỉ có thể nói là tương tự chân, không phải là thùng chân. Có một tí tương tự, có một tí gần giống. Tiếp theo là một đoạn tham cơ khảo quyển giảng nghĩa của Pháp Sư Viên Anh. Ở đây tôi cũng có quyển giảng nghĩa này. Trong giảng nghĩa Ngài nói rằng từ một ngày đến bảy ngày, đó là thời hạn nhất định để hoàn thành sanh tử đại sự. Thật sự muốn hoàn thành thanh sanh tử đại sự, phải làm như Pháp Sư Quanh Kha mới là thật sự hoàn thành sanh tử đại sự. Phải làm như Bà La Môn Nữ biết mẹ mình đã đọa địa ngục, thì cô thật sự muốn giúp mẹ cứu vớt thân mẫu, hết lòng hết dạ. Với cái tâm thùng chân này, tâm hành như vậy mới có thể đạt đến niệm Phật tam muội. Nếu tâm không thùng chân, nếu tâm không thùng chân thì sẽ không đạt được niệm Phật tam muội. Nếu đã đạt được niệm Phật tam muội, tức là lý nhất tâm và sự nhất tâm, bao gồm cả công phu thành phiến, cũng tức là trong Phật pháp thường gọi là sanh tử đại sự, sở tác dĩ biện, tức là việc lợi của bạn đã làm xong. Ngài nói tại vì sao? Vì nhất tâm bất loạn, tức là đã thành công niệm Phật tam muội. Bất loạn tức là chánh định. Mấy câu này nói được rất hay. Cho nên bạn đã đạt được cảnh giới này thì bạn không còn khởi hoặc tạo nghiệp nữa. Bạn đã nắm chắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn thật sự đã đạt được. Trong phần này chúng tôi cũng chia ra 4 tiểu đoạn. Tiểu đoạn thứ nhất là bất luận sự trì, lý trì. Hai loại trì danh này cũng rất hay. Bất luận là sự trì hay lý trì, chỉ cần trì đến phục trừ phiền não, nãi chí kiến từ tiên tận, giai sự nhất tâm. Nếu là trì trí tâm khai kiến bản tánh Phật, giai lý nhất tâm, không phải là sự trì thì được sự nhất tâm, lý nhất tâm thì được lý nhất tâm. Không phải cách nói như vậy. Sự trì hay lý trì là một phương cách hay phương pháp niệm Phật, là tùy theo công phu của mình. Công phu của bạn sâu, công phu có sâu có cạn. Bạn nhất định phải niệm đến thì chế phục được phiền não, thì là công phu niệm Phật đắc lực. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, không còn nghĩ đến những chuyện khác. Tôi thường nói trong tâm không có tự tư tự lợi, tham sân si mạn, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật này ra không có ý niệm nào khác. Nhưng chưa đoạn phiền não, chỉ là công phu của bạn đắc lực, thì phiền não không thể nổi dậy, gọi là công phu thành phiến, cũng là sự nhất tâm thuộc công phu cạn, nhưng có thể vãng sanh, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu công phu niệm Phật của bạn rất sâu, không kể là sự trì hay lý trì, mà có công phu rất sâu, đã đoạn phiền não, vĩnh viễn không còn tái khởi nữa, đó mới là chân chánh đạt đến sự nhất tâm, đã đoạn kiến từ phiền não, tức là đã thành tựu niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội rất sâu. Sự thâm sâu của niệm Phật tam muội đồng với trong kinh Lăng Nghiêm nói cửu thứ đệ định. A la hán tu đến cửu thứ đệ định thì đoạn kiến tư phiền não, ra khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng dùng công phu niệm Phật đơn giản hơn phương pháp của A la hán. Cho nên Đức Thế Tôn tại trong kinh Đại Tập bảo với chúng ta rằng niệm A Di Đà Phật tức là thẩm thâm vi diệu thiền. Rất nhiều người không biết. Rất nhiều người không biết còn muốn học tham thiền, không biết niệm Phật là thượng thượng thiền, là thượng thượng vi diệu thiền. Dùng phương pháp này có thể đạt đến cửu thứ đệ định và sự nhất tâm bất loạn, sanh vào phương tiện hữu dư độ. Nếu muốn tiến thêm một bước, vẫn là dùng phương pháp này. Để đoạn trần sa phiền não và phá một phẩm vô minh, thì là tâm khai, thấy được bản tánh Phật. Cái tâm khai này, tức là trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là lý nhất tâm. Lý nhất tâm thì sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên trong Phật môn cũng có số người coi thường pháp môn niệm Phật, Đại sư Ngẫu Ích rất đau lòng. Tại vì sao? Vì pháp môn này thù thắng như vậy, đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Nếu bạn chịu tu thì khẳng định trong đời này sẽ được thành tựu. Nhưng bạn không tin, lại còn hoài nghi phê bình pháp môn này, muốn học pháp môn khác. Pháp môn khác có thể thành tựu hay không? Rất khó, rất là khó. Mà không biết pháp môn này thù thắng như vậy, cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Chúng ta đọc đến chỗ này thì quý vị đã hiểu rõ, thật là khó tin, không phải là dễ tin. Chẳng cần nói người khác không tin, trước phải tự hỏi mình, tự mình có tin hay không. Nếu chính mình quả nhiên thật sự đã tin, thì bạn không có nông nổi như bây giờ. Do đây có thể biết, bạn niệm Phật niệm đến ngày nay, kể cả công phu thành phiến cũng không đạt được, bởi vì bạn chưa thật sự tin. Vì vậy bạn phải suy nghĩ, vì sao? Đại sư Ấn Quang dạy phương pháp niệm Phật, Ngài không giảng kinh, còn tôi chỉ sửa đổi không giảng kinh, thì thành nhất định phải giảng kinh. Vào thời đó Đại sư Ấn Quang không giảng kinh thì được. Người niệm Phật thiện căn thâm hậu, người niệm Phật thật thà, có thể tin, có thể nguyện, có thể hành. Ngày nay nếu chúng tôi không giảng thấu triệt những đạo lý này thì bạn không tin, không nguyện, đó thì là không có cách nào. Mục đích giảng kinh ở tại đâu? Là muốn thành tựu tín nguyện kiên cố cho bạn. Mục đích là ở tại đây. Bây giờ thời gian đã đến,